Gợi ý về văn hóa truyền thống Trung Quốc, dẫn dắt doanh nghiệp đi về hướng thành công. Tập 7A. Thầy giáo Hồ Tiểu Lâm chủ giảng. Thời gian ngày 28 tháng 7 năm 2010, địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị thầy cô, các vị đồng học, xin chào mọi người. Mời mọi người ngồi. Đây có lẽ là tập thứ 7 rồi. Chúng ta nửa phần trước giảng về cảm ơn ra sao. Nửa phần sau, chúng ta giảng sửa lỗi thế nào. Thật ra, Phật Pháp là pháp môn bất nhị. Thế nào là sửa lỗi, thế nào là cảm ơn? Nghe có vẻ hình như là hai việc khác nhau. Nói như Điệu Phạm Thứ Huấn, chí nhị giả giả, hoàn toàn không liên quan. Cảm ơn tức là cảm ơn, sửa lỗi tức là sửa lỗi. Trên thực tế, khi quý vị không động niệm, thế nào là sửa lỗi, thế nào là cảm ơn? Cái gì là sửa lỗi, cái gì là cảm ơn? Quý vị không động niệm thì sẽ không phân biệt. Cảm ơn và sửa lỗi chính là một, không phải hai. Tôi tiếp tục hôm qua báo cáo với mọi người, tức là chúng tôi mùa đông khách và vắng khách là hai pháp. Bởi vì sửa bếp mùa đông khách rất bận, đến mùa vắng khách thì không có việc. Không có việc, nhân viên sẽ bỏ đi. Bởi vì nhân viên không kiếm được tiền. Tận hư không, khắp pháp giới là viên mãn. Bởi vì nó đều là tự tánh biến hiện. Mùa vắng khách cũng có thể viên mãn được không? Vắng khách và đông khách thực sự xung đột sao? Không có xung đột. Hai pháp này sở dĩ sinh ra xung đột là bởi vì chúng ta có ý niệm, cho nên mới phân chia đông và vắng. Giống dĩ khi tôi đọc đoạn này trong Điệu Phạm Tư Huấn rằng yểu và thọ, yểu tức là thọ mạng ngắn, thọ tức là thọ mạng dài. Yểu và thọ, hai việc khác nhau. Yểu và thọ, quý vị coi thọ mạng ngắn dài, đây hoàn toàn là hai sự việc khác biệt nhau. Khi ta không động niệm, thế nào là yểu, thế nào là thọ? Đọc đến đây, tôi vẫn không hiểu được. Nghĩa là sao? Tại sao khi tôi động một niệm, thọ mạng ngắn dài sẽ tồn tại? Khi tôi không động niệm, thế nào là yểu, thế nào là thọ? Tức là nếu quý vị không động niệm thì yểu và thọ sẽ không tồn tại, sẽ không đối lập. Nói cách khác, sự đối lập và tồn tại của yếu và thọ chính là bởi vì quý vị động niệm. Tôi đọc Điệu Phạm Tư Huấn đã rất lâu rồi mà không lý giải được ý này của ông cụ là gì. Thiền sư Vân Cốc dạy Viên Liễu Phàm, sau khi tôi gặp phải hai pháp vắng khách và đông khách, tôi lại dùng theo cấu trúc ngữ pháp này. Đông khách, vắng khách, hai việc khác biệt. Quý vị coi, đông và vắng. Đông thì bận, vắng thì rảnh. Đông thì kiếm tiền, vắng thì bù tiền. Đông thì nhân lực không đủ, vắng thì việc ít người nhiều nên bỏ đi. Hai việc khác nhau, hoàn toàn không phải cùng một việc. Mùa hè mùa đông, hoàn toàn không phải cùng một việc. Khi ta không động niệm, thế nào là đông khách, thế nào là vắng khách? Tôi liền được gợi mở, rối ren cả ngày. Thì ra do ý niệm của tôi đem đông khách và vắng khách đối lập với nhau. Vậy tôi có ý niệm gì? Hôm qua tôi đã trình bày với mọi người, chính là tự tư tự lợi. Nên đã sanh ra đông khách và vắng khách. Hơn nữa, khiến chúng tôi đối lập với nhau. Cho nên chúng ta quay đầu nhìn lại, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng đã nói, nào ngờ tự tánh sanh ra vạn pháp. Vạn pháp này sanh khởi, thì dựa vào cái gì để sanh khởi? Dựa vào ý niệm để sanh khởi. Tại sao mùa vắng khách tôi tồn tại vấn đề, đông khách thì không tồn tại vấn đề? Vì đông khách có lợi cho tôi kiếm được tiền, tôi chịu tuyển thêm người, tôi chịu cho người ta hoa hồng. Vì cho họ hoa hồng nghĩa là họ làm việc nhiều, làm nhiều nghĩa là tôi kiếm được nhiều tiền. Tôi chấp nhận trên cơ sở kiếm được tiền, mỗi một lần sửa bếp sẽ cho nhân viên 10 tệ hoa hồng. Đến mùa vắng khách tôi liền không chấp nhận. Nếu anh không làm việc, tôi cũng cho anh tiền sao? Không cho được, cũng đúng. Anh không làm việc, ăn không ngồi rồi, anh không làm, tôi cho anh tiền. Bảo đảm anh có thu nhập như mùa đông khách, vậy cũng không hợp lý. Sau đó, chúng tôi năm nay có một chuyển biến. Đem tất cả hộ khó khăn trong số 20 vạn khách hàng chúng tôi tìm cho ra, gia đình thu nhập thấp, gia đình khó khăn, gia đình tầng lớp xã hội thấp, chúng tôi tìm thấy, sau đó đem họ liệt vào hộ tình thương của chúng tôi. Chúng tôi đến nhà sửa bếp miễn phí cho họ. Nếu cần thay đổi linh kiện, chúng tôi sẽ đổi linh kiện. Một động tác như vậy liền biến vắng khách thành đông khách vì rất bận. Nhân viên đến nhà sửa bếp, công ty chúng tôi miễn phí biến họ thành hộ tình thương. Nhưng nhân viên đến nhà sửa bếp kiểm tra bếp, cho dù họ là hộ tình thương, tôi vẫn trả hoa hồng cho nhân viên. Có phải thu nhập của nhân viên sẽ ổn định không? Cũng giống như mùa đông khách, bởi vì sửa mỗi một cái bếp đều có hoa hồng 10 tệ, cho nên công việc sẽ đầy đủ. Sự chuyển biến như vậy sẽ khiến cho mùa vắng khách không vắng, tăng cường huấn luyện, ổn định đội ngũ nhân viên, cải thiện quan hệ với hộ gia đình, giảm tải áp lực sửa bếp trong mùa đông khách. Đồng thời, căn cứ theo Phật Pháp, chúng ta xem kỹ sự việc này. Sau khi đã thí xã, chúng tôi sẽ đắc. Đồng thời, trong khi chúng tôi đến nhà phục vụ bảo hành, tặng mọi người đệ tử quy, tặng mọi người ẩm thực lành mạnh, những băng đĩa văn hóa truyền thống dân tộc này, đây cũng là truyền đạo. Cho nên, mùa vắng khách không vắng. Thế nào là vắng, thế nào là đông? Khi tâm ta không động, thế nào là vắng, thế nào là đông? Tôi đã động một ý niệm ích kỷ này, liền khiến vốn dĩ là một pháp chia thành hai pháp. Cho nên, chúng ta thông qua mùa vắng khách không vắng, thông qua việc tìm hộ tình thương, trong mùa vắng khách đã giúp đỡ họ kiểm tra sửa bếp. Sự việc này khiến tôi đối với câu này trong Liễu Phàm Tứ Huấn, sự giáo dục của Thiền Sư Vân Cốc đối với Viên Liễu Phàm, lý giải càng thêm sâu sắc. Cho nên điều này đã ứng chứng điều Lão Hòa Thượng thường hay nói, chỉ có buông bỏ mới có thể nhìn thấu. Dũng dĩ câu nói này đã đọc rất lâu rồi nhưng vẫn không hiểu. Thế nào là yểu, thế nào là thọ? Khi ta không động niệm, thế nào là yểu, thế nào là thọ? Tại sao yểu và thọ lại sanh ra khi tôi động niệm? Khi tôi không động niệm cũng có thọ mạng dài, cũng có thọ mạng ngắn, vẫn không lý giải được. Khi chính mình thực sự làm rồi mới hiểu ra đông và vắng là hai pháp. Bởi vì Hồ Tiểu Lâm nó động niệm cho nên mới sanh ra ý niệm này. Chúng ta bây giờ cảm nhận Thiền Sư Dân Cốc nói ý niệm này chắc chắn không phải chánh niệm. Tức là ý niệm từ tư từ lợi. Tôi chẳng phải chính vì ý niệm từ tư từ lợi cho nên mới đem đông khách và vắng khách chia thành hai pháp sao? Nói một cách khác, sự sản sinh hai pháp yểu và thọ này chắc chắn là ham sống sợ chết, chắc chắn là pháp sanh diệt, chắc chắn là phân biệt và chấp trước sanh ra, đây chính là vọng niệm. Cho nên khi ta không động niệm, thế nào là yểu, thế nào là thọ? Điểm này không phải chánh niệm, là tà niệm, là vọng niệm. Một vọng, tất cả vọng, đúng chưa? Quý vị thấy, không kiếm được tiền, vắng khách dân viên bỏ đi. Sau đó, đến lúc đông khách, thì dân viên lại không biết sửa bếp. Sinh ra rắc rối rất lớn, chướng ngại rất nhiều, khách hàng phàn nàn rất nhiều. Đợi đến lúc họ biết sửa bếp thì trời cũng sắp nóng lên, mùa đông đã sắp trôi qua. Tất cả chướng ngại, chúng ta cho rằng hình như đây là điều không thể khắc phục. Quy luật khách quan, quy luật tự nhiên, mùa đông thì lạnh, bếp sẽ hỏng, đến mùa hè thì bếp không hỏng. Chúng ta đang viện lý do cho chính mình. Trên thực tế không biết rằng sự sản sinh những thứ này đều là bởi vì một vọng niệm này của chúng ta mới khiến cho chính mình bị trói buộc. Chúng ta nhất định phải giải thoát trói buộc. Phải cởi bỏ hết những trói buộc này. Thế nào là trói buộc? Thiền Sư Dân Cốc nói, người phàm sở dĩ không được làm thánh nhân chỉ vì vọng niệm trói buộc mà thôi. Chính là vọng niệm này. Cho nên trừ bỏ vọng niệm chính là quá trình sửa đổi lỗi lầm. Quý vị làm sao trừ bỏ vọng niệm? Tại sao công phu niệm Phật không đắc lực? Quý vị nói, vì tôi tập thành thói quen, tôi tăng thêm 2 tiếng đồng hồ. Dù ít, quý vị vẫn niệm Phật không đắc lực, bởi vì quý vị không sửa lỗi. Cho nên quý vị công phu niệm Phật không đắc lực, chúng ta nói đi đó là vẫn vậy. Nhất định phải nắm chắc việc sửa lỗi. Sửa lỗi tâm sẽ thanh tịnh, tâm thanh tịnh niệm Phật sẽ đắc lực, niệm Phật sẽ có cảm ứng. Cho nên chúng ta nhất định không được quên việc sửa lỗi. Lần này Chúng tôi trình bày với mọi người một nửa phía sau, nói về việc bản thân tôi sửa lỗi như thế nào. Liệu Phạm Tư Huấn đối với việc sửa đổi lỗi lầm, ông đã đặc biệt nghiên cứu chi tiết chủng loại và đặc điểm lỗi lầm của con người. Thứ nhất, ông cụ đề xuất việc sửa lỗi. Lỗi bất luận xa gần, biết sửa là quý. Tại sao ông cụ lại nói ra câu này? Câu nói này không phải nói bừa, bởi vì có những người xa gần, tức là không quan tâm là lỗi cũ trong quá khứ hay là lỗi mới của hôm nay, biết sửa là quý, đều phải sửa. Chúng ta có những người phạm lỗi lầm cho rằng khuyết điểm cũ nhiều năm tập thành thói quen. Thời gian lâu rồi, muốn sửa không hề dễ. Nên dễ bị thế nào? Dây dưa thoái thác, thôi kệ. Cha mẹ như vậy rồi, thì mình cũng cứ y như vậy đi, không được. Lỗi bất luận xa gần, bất luận mức độ sâu hay là mức độ gần, vì thời gian bất luận gần hay xa, nhất định phải sửa. Tôi báo cáo với mọi người một chút tôi đã sửa như thế nào, thực hành câu lỗi bất luận xa gần, biết sửa là quý của tiên sinh Liễu Phàm như thế nào. Phải nhớ lại những lỗi lầm trước đây, phải sửa đổi nó. Đó là 20 năm trước, năm nay năm 2010, năm 1986. Tôi có quen với một người bạn Hồng Kông. Sau đó, chúng tôi đã hợp tác một khoảng thời gian rất dài, hợp tác mãi đến năm 2000. Người bạn rất tốt. Lúc mới đầu thì anh bán thiết bị điều hòa. Lúc đó tôi làm việc trong cơ quan nhà nước. Chúng tôi đã mua rất nhiều điều hòa, nên đã quen biết. Lúc đó tôi hay nói năng sằng bậy, thích khoác lác với người ta, còn trẻ 20 năm trước. Hơn nữa tôi nói bậy bạ cũng là tật cũ. Lúc đó đã nói bậy bạ gì để gạt người ta? Mọi người chắc chắn rất hứng thú. Người ta là học vật lý trường đại học Nam Khai. Hơn nữa, ở Thiên Tân đã thi đứng thứ nhất. Tôi là tốt nghiệp đại học công nghiệp hợp phì học cơ khí. Đại học công nghiệp hợp phì không thể so với đại học Nam Khai của người ta. Đại học Nam Khai là đại học trọng điểm trực thuộc Bộ Giáo dục Quốc vụ viện. Còn đại học công nghiệp hợp phì là trọng điểm loại 3 của hội quỹ viên cơ khí công nghiệp. Người ta là trọng điểm loại 1. Hơn nữa, vật lý là lý luận cơ sở. Khoa cơ khí học cơ khí trên thực tế chỉ là một anh thợ. Nói theo phân lượng học vấn đến độ sâu về lý luận, mức độ khó dễ của ngành học thì vật lý khó hơn cơ khí rất là nhiều. Cơ khí dù sao chỉ là ứng dụng, vật lý là nghiên cứu. Tôi liền cảm thấy mất mặt, tôi liền gạt người ta. Anh ấy hỏi, anh ở đâu? Tôi nói, tôi học đại học ở An Huy, khóa thứ nhất khôi phục thi đại học. Ở đây cũng coi là nói thật, nói tiếp thì sai rồi. Tôi nói, tôi tốt nghiệp Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc. Đại học Khoa học Kỹ thuật ở An Huy. Hơn nữa, tôi ở lớp thiếu niên giỏi lắm. Lớp đó, khóa thứ nhất khôi phục thi đại học. Đồng chí Tiểu Bình nói, học tập phải bắt đầu từ trẻ nhỏ, nên phá lệ cũng nhất định phải tốt nghiệp cấp 3 mới được lên học đại học. Chỉ cần thi đạt yêu cầu, hồi đó người nhỏ nhất hình như là 11-12 tuổi đã học đại học lớp thiếu niên. Người bạn đó nói, anh không đúng, tuổi anh không nhỏ, lên đại học đều là 23. Tôi nói tôi là người lớn tuổi nhất trong lớp đó, gạt người. Tại sao phải gạt người? Sĩ diện. Đừng là nói dối như cùi, tôi học lớp thiếu niên đại học khoa học. Tôi tiếp tục nói dối. Tôi nói sau đó tôi đã được cử đến Mỹ. Người bạn đó nói, lớp thiếu niên khoa học chẳng phải sau cùng đều đến chỗ Dương Chấn Ninh làm nghiên cứu sinh sao? Đúng, tôi là lớp trưởng, tôi đã dẫn họ đi. Quý vị coi, nói dối không hề chớp mắt, nói dối thấu trời. Dương Chấn Ninh ông có quen không? Dáng người thế nào ông biết rõ không? Ông theo dịch không chút căn cứ, ít ra phải có chút căn cứ chứ. 20 năm trước, năm 1986. Đây là một lỗi lầm rất lâu rồi, cũng là một lỗi lầm đã kéo dài, nói bậy bạ. Lỗi bất luận xa gần, biết sửa là quý. Người chẳng phải thánh hiền, không sai sao được. Sai mà biết sửa, điều thiện lớn nhất. Sai rồi. Nói bậy. Tại sao Đại học Công nghiệp Hợp Phì và Đại học Khoa học Trung Quốc là hai cái khác nhau? Chúng ta đem Liễu Phạm tư huấn của tiên sinh Liễu Phạm ra đánh giá. Thiền sư Nhân Cốc nói, thế nào là yểu, thế nào là thọ? Yểu và thọ hai gì khác nhau? Khi ta không động niệm, thế nào là yểu, thế nào là thọ? Đại học khoa học và đại học công nghiệp hợp phì là hai cái khác nhau, hoàn toàn không phải một việc. Một cái là khoa học công nghiệp, một cái là trường trọng điểm trực thuộc Viện Khoa học Trung Quốc. Một cái là Đại học Công nghiệp Hợp Phì, một cái là Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, hai cái khác nhau. Khi ta không động niệm, thế nào là Đại học Hợp Phì, thế nào là Đại học Khoa học Trung Quốc, đúng không? Tôi động ý niệm gì? Mà đem hai ngôi trường này đối lập với nhau. Hư vinh, tham, thêu dệt bậy bạ để người khác để mặt tôi, để người khác tôn trọng tôi. Không muốn trước mặt người ta thấp hơn người ta, cống cao, ngã mạn, đố kỵ người ta học đại học năm khai, đố kỵ người ta học chuyên ngành vật lý. Đó là bởi vì tôi ngưỡng vọng. Tôi cảm thấy đại học năm khai tốt. Tôi cảm thấy học vật lý tốt hơn học cơ giới. Khi ta không động niệm, động niệm rồi liền chia thành hai pháp, khiến đại học khoa học và đại học công nghiệp đối lập. Có phân biệt mạt na thì bắt đầu chấp trước. Tôi nhất định phải trở thành học sinh đại học khoa học. Đây là căn nguyên sanh ra diệt nói dối. Cho nên thức thứ sáu phân biệt, thức thứ bảy mạt na, theo sát sau đó tiến hành chấp trước. Cho nên là nói bậy bạ, nói dối thấu trời. Lời nói dối này đã 20 năm, rất nhiều bạn bè đều bị tôi gạt. Tại vì sao? Bởi vì bạn bè của tôi cảm thấy rất hãnh diện được gặp Hồ Tiểu Lâm, học lớp thiếu niên Đại học Khoa học, học sinh của Dương Chấn Ninh Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc. Họ vừa nói như vậy, tôi ngồi đó ngượng nghịu biết mấy, nhưng cũng phải ráng gật đầu đều do mình gạt người ta. Nhưng dân dân, sau đó gặp phải rất nhiều người đều tốt nghiệp đại học khoa học. Anh học lớp thiếu niên đại học khoa học, sao không nghe nói có anh? Sau đó tôi đi nước ngoài rồi, càng bôi càng đen. Giáo viên nào đó, anh có biết không? Không nhớ rõ nữa. Quý vị căn bản là không quen, cái gì mà nhớ không rõ nữa chứ? Quý vị không phải học sinh của người ta. Cho nên càng xạo càng truyền, càng bôi càng đen. Cả ngày khi nhắc đại học khoa học, thần kinh liền căng thẳng. Cột sống liền chảy mồ hôi, sợ người khác lật tẩy. Bởi vậy liệu Phạm Thu Huấn nói, Ngô tuy yểm chi thầm mật, mặc dù chúng ta che đậy rất kỹ, người khác nhìn không ra, văn chi thầm xảo, văn tự tô vẽ rất là tinh xảo, nhi phế can tạo lộ, trung nan tự khi. Điều này được gạt ai được? Gan phổi sớm lộ ra một chút việc đó, nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình không làm. Sau đó, bị nhân khư phá, bất trị nhất văn hỷ. Người ta nhìn thấu quý vị bị đặt chuyện này, rõ ràng quý vị không phải học sinh của Dương Chấn Ninh, lại nói mình là học sinh của Dương Chấn Ninh. Rõ ràng không phải đại học khoa học, lại nói là đại học khoa học. Quý vị 23 tuổi mới lên đại học, lại nói mình học lớp thiếu niên, bị người ta nhìn thấy thì không đáng một xu. Quý vị được coi là gì? Quý vị chẳng phải lừa đảo sao? Ô đắc bất lãm lãm. Không lẽ quý vị còn không sợ sao? Lúc đó sợ dĩ làm như vậy là vì không biết sợ hãi, không biết báo ứng, không biết nhân quả, cả gan làm bừa. Cho nên lỗi bất luận xa gần, không thể nói vấn đề này là lỗi lầm 20 năm trước. Lúc đó tôi chưa học Phật, tôi rất nhỏ, tôi không hiểu chuyện, cho nên tôi phạm lỗi lầm này. Không thể diện lý do cho mình. Thiên hạ người thông minh tuấn tú không ít, sở dĩ đức không tu thêm, nghiệp không rộng mở, chỉ vì hai chữ dây dưa, gian dở một đời. Quý vị tìm đường lui, tìm lý do cho mình chính là dây dưa. Lớn như rắn độc, cắn đầu ngón tay. Đây là lỗi lầm lớn. Nói dối, như rắn độc, cắn ngón tay, phải làm sao? Mau chóng chặt bỏ. Không cần do dự, không cần chờ đợi. Không thể chờ thêm, đừng ngần ngại nữa. 55 tuổi rồi, còn bao nhiêu năm nữa? Tương lai đọa làm cầm thú mà không hay không biết. Sau khi quý vị ra đi thì đọa vào ba đường ác, quý vị không biết sao? Ta phải phấn chấn nỗ lực, phải nên chấn chỉnh. Bỏ cũ cầu mới, chứ nên lầm lỡ, nhất định đừng làm gian dở đời mình. Đây là thái độ không muốn xuống địa ngục, đọa ba đường ác. Bởi thế, tôi đã nhìn thấy câu này trong niệm Phạm Tư Huấn, lỗi bất luận xa gần biết sửa là quý, chỉ cần sửa, nếu sửa lỗi thành hết tội, hãy che giấu càng thêm tội. Đây là chân lý. Cho nên, đừng có ái ngại. Tôi gạt người ta, tôi nói mình là học sinh của Dương Chấn Ninh. Dương Chấn Ninh là người nhận được giải Nobel. Quý vị coi, mình tô son trét phấn lên mặt, cũng tô trét quá đáng như vậy. còn có thể bịa đặt gì hơn được nữa. Đây là một lỗi lầm lớn, lại là một lỗi lầm rất lâu trước đây. Phải sửa, phải sám hối, phải nhận thức được. Lỗi bất luận xa gần, gần, lỗi lầm đã phạm gần đây. Chúng tôi lần này đến Hồng Kông mở hội Lục Hòa ngày 25 tháng 7 ngày này. Hình như là ngày cuối cùng. Buổi sáng thức dậy ăn buffet ở khách sạn. Ăn buffet với một chén cháo, chuẩn bị để lấy dư món. Trước mặt có một đồng bào nữ đang chọn dư món, lấy chút đậu phộng. Cô dùng muỗng lấy lên chút đậu phộng rồi lại bỏ xuống, lấy miếng tương đậu hũ dính lên trên cái muỗng, cô lại quẹt nó về lại. Rốt cuộc cô có ăn không? Tôi đứng phía sau xếp hàng, rồi lại lấy chút tương dưa chuột lấy lên. Tương dưa chuột có thể đôi mắt không tốt lắm, lại cầm lên coi đây là thứ gì. Tôi liền bực bội. Một niệm sân tâm khởi, cảm thấy thật không có tiền đồ. Chẳng qua chỉ ăn miếng cháo lấy miếng dưa, có cần kén cá chọn canh vậy không? Quý vị coi, ngày 25 tháng 7, đại hội hôm đó bảo tôi phát biểu chia sẻ, tôi đã nói về lỗi lầm này, cho nên lỗi bất luận xa gần, nhất định đừng cảm thấy chỉ có quá khứ mới có lỗi lầm, bây giờ không có lỗi, là không đúng. Ngày ngày biết sai, ngày ngày sửa sai. Một ngày không biết sai, một ngày không có sai để sửa. Một ngày không có sai để sửa là một ngày không thể tiến bộ, không tiến ác lùi. Lùi đến đâu? Tương lai đọa làm cầm thú mà không hay biết. Sau cùng tự mình đọa vào ba cõi, oán trách được ai? Ai cũng không thể oán trách, tại vì không nghe lời, tại vì không sửa lỗi. Cho nên xa đến 20 năm trước, năm 1986, lớp thiếu niên nghiên cứu sinh Đại học Khoa học, học sinh của Dương Chấn Ninh câu nói dối này, mãi đến sáng sớm ngày 25 tháng 7 năm nay, sự oán hận bực bội trong tâm đối với nữ đồng bào đó lần lượt sửa đổi. Nhất định phải từng năm mà sửa, từng việc mà sửa, từng phút mà sửa, từng ngày mà sửa, tuyệt đối không lơ là. Nói một cách khác, sửa lỗi chính là toàn bộ nội dung của cuộc sống chúng ta. Ngoài việc sửa lỗi ra, cuộc sống không còn việc gì khác. Quý vị đừng cảm thấy sửa lỗi là một bộ phận trong cuộc sống của tôi xong việc rồi sẽ nghĩ tiếp là mình có lỗi làm gì, không phải. Từ sáng sớm vừa mở mắt cho đến buổi tối đi ngủ, ngoài việc sửa lỗi vẫn là sửa lỗi. Cho nên tôi kể ra hai ví dụ này, tức là tôi đang quán chiếu bản thân ra sao, tôi đang thực hiện liệu pháp tư huấn thế nào. Những thứ này không thể nể mặt, không thể ái ngại, nếu không quý vị quỷ luôn chính mình. Cho nên kinh dịch nói, quân tự tự cường bất khuất, người khác muốn hủy hoại quý vị không thể nào, hủy là tự hủy. Tự hủy có gì ghê gớm chứ, chỉ vì mình không phấn đấu. Có những người bạn nói với tôi, có thể sẽ nghĩ thế này, một đời này tôi như vậy cùng lắm là xuống địa ngục. Tự hủy là tự hủy thế nào? Quý vị cho rằng đó là vấn đề của chính mình sao? Không sửa lỗi, ai đã đưa quý vị đến với thế giới này? Cha mẹ quý vị đã sanh quý vị ra trên thế giới này. Quý vị không làm việc tốt, làm việc xấu, nguyên nhân của ai? Cha mẹ quý vị đưa tai họa này đến cho thế giới, đưa sự hủy hoại thế giới và tàn hại chúng sanh của quý vị đến với thế giới này. Cha mẹ quý vị đã đưa sự dối trá đến thế giới này. Nếu quý vị không thay đổi, cha mẹ quý vị sẽ tạo tội nặng. Nếu như sự việc này chỉ liên quan đến một mình quý vị, thì chúng ta không bàn tới. Quý vị nói, tôi không sửa, tôi là vậy đó, lớn tuổi thế này rồi thì vậy đi. Không được. Trừ phi quý vị nói, tôi không thương cha mẹ tôi muốn hại họ. Hại cha mẹ là tội ngũ nghịch địa ngục A Tỳ. Giết cha giết mẹ. Rất nhiều bạn bè nói, tôi hiếu kính với cha mẹ tôi, con người tôi có 1000 lỗi lầm, nhưng mà tôi hiếu kính. No, quý vị không hiếu kính. Quý vị hiếu kính cái gì? Không có cha mẹ quý vị không thể tạo ác trên thế giới này. Quý vị không thể phạm lỗi, quý vị không thể sát hại người khác. Do cha mẹ quý vị đã thành tựu việc xấu này. Quý vị nói mình hiếu kính, cha mẹ quý vị đã trồng ác nhân lớn như vậy là quý vị, hai ông bà cụ có thể tốt được không? Sức khỏe có tốt được không? Sự nghiệp thuận lợi được không? Tuổi già hạnh phúc được không? Quý vị hiếu kính, bất hiếu nhất chính là người không sửa lỗi. Thật sự sửa lỗi là người hiếu kính cha mẹ, đó là người sửa lỗi. Tôi dẫn mẹ tôi đi du lịch, tôi mua nhà cho mẹ tôi, tôi mua xe cho mẹ tôi, tôi mời người giúp việc cho mẹ của tôi. Tết đến xuân về, tôi tặng quà khấu đầu trước mẹ tôi. Đó là gì? Đó là bôi phấn lên gương mặt mụn, sự che đậy tạm thời. Bản chất của nó vẫn chưa giải quyết. Ví dụ trên mặt tôi có cục mụn, tôi bôi chút phấn để che đậy nó đi. Che có được không? Để người ngoài nhìn vào thấy cha mẹ thật dễ dàng, con cái hiếu kính. Tôi muốn hỏi quý vị, sự hiếu kính này, y theo liệu Phạm Tư Huấn nói, thiện có thật có giả. Quý vị hiếu kính với cha mẹ như vậy là hiếu kính thật hay là hiếu kính giả đây? Lợi người là công, công ác là thật, lợi mình là tư, tư ác là giả. Sự hiếu kính này là vì ai? Tôi cho rằng là vì chính quý vị. Mình phải để lại danh, mình phải để người khác nói mình là hiếu tử, cho nên mình dùng vật chất để thể hiện. Quý vị không phải thật vì cha mẹ. Thật vì cha mẹ thì phải bắt đầu từ việc sửa lỗi của mình, trở thành thánh nhân, báo đáp xã hội, có ích cho xã hội. Bên dưới thì thương yêu nhân viên, thương yêu đồng nghiệp, đem tình thương đến với nhân gian. Tình thương này do ai sinh ra? Cha mẹ quý vị đã đem nó tới. Quý vị vô tình đã thành đại hiếu. Đây là vô tình đã có sự báo đáp tốt nhất đối với cha mẹ. Bởi thế, chúng ta tuyệt đối không thể xem sửa lỗi là sự việc của một mình chúng ta. Việc sửa lỗi này chính là hiếu thuận với cha mẹ. Chính là thực hiện phước thứ nhất trong ba phước, hiếu dưỡng phụ mẫu. Thế nào là sự hiếu dưỡng lớn nhất? Sửa lỗi gọi là pháp cúng dường. Bởi vì quý vị vừa sửa lỗi, liền trở thành người tốt. Ai đem cái tốt này đến? Cha mẹ quý vị. Còn có gì để nói nữa? Cha mẹ đã tu được phước lớn như vậy, họ không hưởng phước được sao? Chắc chắn được. Phước là gì? Văn hóa truyền thống dân tộc nói ngũ phước, Khang Ninh là một phước. Khang là gì? Sự lành mạnh về sinh lý. Ninh, tâm tình yên ổn. Một là sinh lý, một là tâm lý. Quý vị có muốn cha mẹ của mình Khang Ninh không? Muốn. Bắt đầu từ sửa lỗi. Cho nên không phải Hồ Tiểu Lâm thích đem tiền án tiền sự của mình ra nói, cũng ái ngại lắm, cũng cảm thấy mất mặt, mong sao có khe hở mà chui xuống cho xong. Nhớ lại năm đó chuyện của tiên sinh Dương Chấn Ninh, vậy quý vị làm sao? Quý vị không sửa, không sửa thì cha mẹ không khỏe mạnh an vui. Cha mẹ tốt với quý vị như vậy, quý vị có thể hại họ như vậy sao? Quý vị sao nhẫn tâm cho đành? Nói một cách khác, người thân quý vị như vậy, người thương quý vị như vậy, quý vị nhận tâm hại họ, quý vị muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị tương ứng với thế giới Tây Phương Cực Lạc không? Là nơi các thượng thiện nhân tụ hội. Không được. Quý vị đi không được. Địa ngục có phần. Cho nên, tại sao trong bài giảng chúng ta đã hết lần này đến lần khác nhấn mạnh việc sửa lỗi? Đây là việc trọng đại nhất trong các việc trọng đại. Ba tạng 12 bộ kinh, 49 năm một thời kinh giáo, ngài đều giảng về sửa lỗi, tu hành. Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế đã làm tam thời hệ niệm lúc nào? Đã xây miếu, đã xây từ viện lúc nào? Không có. Ngoài việc giảng cho quý vị điều này, tức là ngoài việc giáo dục ra thì không có gì khác. Thắp hương khấu đầu, làm hoa quả, làm trái cây, không có. Cho nên Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Thực chất là gì? Sửa lỗi. Tôi ở trong đơn vị, tôi nói với họ có thể không cúc cung, có thể không mặc đồ nhà đường, có thể không học thuộc đệ tử quy, nhưng phải sửa lỗi. Đây là việc tu đạo chân chính. Còn một lớp ý nghĩa nữa, trong quá trình sửa lỗi của mình, tôi đã phát hiện còn có một chướng ngại. Tôi đã phạm nhiều lỗi lầm như vậy. Tôi 51 tuổi, tội lỗi tràn ngập thiên hạ. Tôi nói các vị ngồi đây, bao gồm các vị ngồi trước Internet, không ai có thể phạm lỗi nhiều hơn Hồ Tiểu Lâm đâu. Có sửa được không? Có sửa được không? Có kịp nữa không? Có được không? Quý vị coi, tiên sinh Liễu Phàm đợi chúng ta. Quý vị coi ông cụ đã nói thế nào? Vì tức là nói một niệm mãnh liệt đủ để rửa tội trăm năm. Như thế nào? Một niệm mãnh liệt là niệm nào? Là một niệm sửa lỗi. Quý vị coi, vẫn là ý niệm. Lỗi do tâm tạo, cũng do tâm sửa. Như chặt cây độc, chặt ngay gốc nó, từ tâm mà sửa. Một niệm mãnh liệt tội lỗi trăm năm. Tội lỗi trăm năm tức là rất nhiều. Nhiều không sao, chỉ cần ý niệm có rồi là được. Thí như nhiệt thẩm ngàn năm, ngọn đèn vừa chiếu thì bóng tối ngàn năm tiêu trừ. Đạo lý ở đây rất sâu. Rất nhiều người nói Phật Pháp vô cùng hư ngụy. Người học Phật buông giao đồ tể lập tức thành Phật. Những việc quý vị làm trước đây đều một gạch xóa sổ hết sao? Theo như quý vị nói thì ai học tốt được? Họ không hiểu rõ đạo lý nhà Phật. Nhật thẩm ngàn năm. Nhật thẩm dí với lỗi lầm. Ngàn năm tức là nhiều. Tội lỗi quá nhiều gọi là nhật thẩm ngàn năm. Ngọn đèn vừa chiếu. Bây giờ tôi đốt một ngọn đèn. Quý vị nói bóng tối ngàn năm đó có phải bỗng chốc liền không còn nữa không? Sự trừ bỏ bóng tối có phải vì thời gian dài nên thời gian trừ bỏ cũng dài không? Không phải. Quý vị nói tội lỗi một vạn năm cần 10 phút mới trừ bỏ được bóng tối. Tội lỗi một ngàn năm thì cần 1 phút. Tội lỗi một năm thì cần 1 giây phải không? Không phải. Bất luận quý vị bóng tối bao nhiêu năm, bất luận quý vị đã tối bao nhiêu năm, chỉ cần hiện tại ngọn đèn vừa chiếu, bóng tối ngàn năm đều tiêu trừ. Rất có lý. Bóng tối một năm và bóng tối một vạn năm, chỉ cần có một ngọn đèn chiếu, hiệu quả đều như nhau, đều sáng lên. Không có nói thời gian bị tối dài, thời gian chiếu sáng cũng cần phải dài, đúng không? Tự tánh không có thời gian, xứng tánh. Cho nên đây là cơ sở lý luận mà chúng ta có thể sửa lỗi, lỗi cũng có thể sửa. Tự tánh không có xa gần, tự tánh không có nhiều ít, tự tánh không có cao thấp, ngọn đèn vừa chiếu, bóng tối liền tan. Cho nên, mọi người cảm thấy hình như buông giao đồ tể lập tức thành Phật. Một niệm mê tức là một niệm ma, một niệm giác tức là một niệm Phật. Phật và ma chỉ ở giữa một niệm. Đây là cách nhìn của phàm phu chúng ta. Tội lỗi một ngàn năm của tôi, một ngọn đèn vừa chiếu tới, so với tội lỗi một năm của quý vị, tội lỗi như nhau. Yes, như nhau, pháp bình đẳng. Trước việc sửa lỗi nhiều ít đều là bình đẳng. Xa gần là bình đẳng. Lớn nhỏ là bình đẳng. Quý vị tội lỗi ngập trời hay là tội nhỏ, không sao hết, đều là bình đẳng. Chỉ cần sửa thì đều như nhau. Đây chính là sức hấp dẫn của tự tánh. Rất bất khả tư nghị. Tự tánh không có không gian. Tự tánh không có thời gian. Tự tánh không thể ước lượng. Quý vị nói mình cân coi. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, không được. Quý vị coi, cái nào dài, cái nào ngắn, không được. Nhìn không thấy, sợ không được, nhưng thật sự tồn tại. Cũng giống như vàng ròng. Chúng ta đem vàng so với tự tánh, quý vị đem cho tôi một cục vàng, nhưng không được là đồ kim khí. Chỉ đem ra một cục vàng trừu tượng, không đem ra được. Tôi chỉ có thể đem cho quý vị cái đĩa vàng, chén vàng, đôi đũa vàng, dây chuyền vàng. Thực hiện trên đồ kim khí. Nếu quý vị thực sự tìm được tất cả đồ kim khí trên thế giới, toàn vọng, tức chân, tất cả những thứ này tổ hợp lại với nhau chính là vàng trừu tượng mà quý vị muốn. Thế nhưng xin lỗi, tất cả đồ kim khí quý vị không thể tìm được. Tìm bao nhiêu năm, bất luận tìm bao nhiêu năm cũng không thể nào tìm được hết. Toàn vọng, tức chân, nếu quý vị thực sự tìm được thì nó thực sự chính là cái vàng trừu tượng mà quý vị muốn tìm. Cho nên vàng nằm ở đâu? Vàng nằm trong đồ kim khí. Quý vị nói kim khí là vàng sao? Không phải vàng. Quý vị nói tượng Phật vàng này là vàng, con chó vàng thì sao? Nó cũng là vàng. Cho nên sửa đổi lỗi lầm, quan sát từ góc độ tự tánh. Thứ nhất là không có xa gần về thời gian, cũng không có nhiều ít về số lượng, cũng không có nặng nhẹ về mức độ. Biết sửa là quý. Bởi vậy, ở đây, giải thích một chút. Như tôi vốn dĩ cũng có sự nghi hoặc này. Quý vị nói từ 10 tuổi bắt đầu đại cải cách văn hóa, mãi đến 52 tuổi gặp được lão hòa thượng, quý vị đã sửa lỗi. Thời gian trước quý vị tham sân si mạng, từ tư từ lợi ngũ dục lục trần, đã làm nhiều việc sai trái như vậy, đã nói nhiều lời sai trái như vậy. Thân khẩu ý sửa đổi có kịp không? Những kiềm tự tánh là như vậy. Cho nên Phật Pháp rất vĩ đại. Nếu tôi biết điều này thì đối với tôi là sự khích lệ lớn biết mấy. Không sao hết, bao nhiêu cũng không sao. Sửa là được, sửa là được, vậy được rồi. Vậy là hiểu rõ rồi, vậy thì sửa đi. Nếu quý vị nói không được, lỗi lầm 10 năm nay, quý vị đừng sửa nữa, quý vị sửa cũng không kịp. Không có nói như vậy, chỉ cần sửa là được. Cho nên đây là trên con đường sửa lỗi, sự khích lệ cực lớn cho chúng ta. Nếu không phải Phật Bồ Tát đến thế gian này, chúng ta làm sao biết được có nhiều tội lỗi như vậy? Chỉ cần một ngọn đèn vừa chiếu, bóng tối ngàn năm tiêu trừ. Quý vị không cảm ơn được sao? Nếu không, bình đã dở, đập dở luôn. Thật sự, nếu không bình đã dở, đập dở luôn, liền cam chịu đọa lạc. Do đó, Phật Bồ Tát đến thế gian này, tam căn phổ bị, lợi độn toàn thu. Đạo lý nằm ở đây. Ngoài đem nguyên lý của tự tánh, tồn tại của tự tánh, đặc trưng của tự tánh, ai đang điều khiển tự tánh, tác dụng của tự tánh, Ngài đều dẫn rõ cho quý vị. Hiểu về tự tánh, quý vị y theo yêu cầu của tự tánh mà làm, hành vi này chính là xứng tánh. Chỉ cần là xứng tánh, trí huệ đức tướng có trong tự tánh quý vị, đều sẽ có được, đều sẽ tu được. Cái gọi là lỗi bất luận xa gần, bất luận là lỗi lầm của 20 năm trước hay là lỗi lầm ngày 25 tháng 7, đối với nữ đồng bào kén chọn dưa muối, trước mặt tôi đều phải sửa đổi. Không thể dây dưa, không thể thoái thác. Việc về Dương Chấn Ninh tôi đã thoái thác rất nhiều lần, tôi không dám nói. Hôm nay lần đầu tiên tôi nói trước mọi người. Thoái thác, dây dưa thoái thác. Tiên sinh Liễu Phạm nói rất đúng, cần phát dũng tâm, người không sửa lỗi, đa phần vì dây dưa thoái thác. Án ngại nói ra. Một sự việc như vậy quý vị nói ra, người ta sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Có đức hạnh sẽ không lẻ loi, sửa lỗi là đức hạnh lớn. Quý vị an tâm, chỉ cần quý vị sửa lỗi, người ta sẽ ủng hộ. Chỉ cần sửa lỗi, người ta sẽ yêu thương. Có đức hạnh không lẻ loi. Quý vị không cần suy nghĩ, tôi bỗng chốc sửa đổi lỗi lầm, nói ra lỗi lầm của tôi, người khác sẽ ghét bỏ tôi. Không đâu. Vậy thì Phật Bồ Tát gạt người sao? Việc quý vị làm là xứng tánh. Tất cả trí huệ đức tướng trong tánh đức đều xoay quanh quý vị. Tận hư không khắp pháp giới đều cúng dường quý vị, bởi vì Phật Bồ Tát chính là đã làm Phật Bồ Tát như vậy. Các ngài đã phát lộ sám hối, tức là không dây dưa thoái thác mới có thể trở thành Phật. Quý vị tương ứng với các ngài. Người đời ghét quý vị, bạn bè chê cười quý vị. Phật Bồ Tát thương quý vị. Phật Bồ Tát vạn đức vạn năng thương quý vị, giúp đỡ quý vị, gia trì quý vị. Quý vị còn có để ý sự khinh bỉ, sự chỉ trích của phàm phu sao? Nói một cách khác, đâu có phàm phu nào kinh bị chỉ trích quý vị. Tại sao phải sửa lỗi? Tại sao phải sám trừ? Mọi người có biết đạo lý này không? Sám trừ nhất định phải có đối tượng. Có đối tượng thì sẽ có chánh báo. Hồ Tiểu Lâm, người sám trừ, tức là y báo của chánh báo này, đúng không? Y báo chuyển theo chánh báo. Quý vị sám trừ nghiệp chướng. Pháp Sư Tịnh Không, các vị đại đức tán thán tôi, nói Hồ Tiểu Lâm có tiến bộ, dám phát lộ sám hối, không chừa đường lui cho mình, không nể mặt chính mình. Quý vị tán thán tôi không? Tán thán. Tán thán là niệm thiện. Y báo chuyển theo chánh báo, tôi sẽ chuyển theo quý vị, tôi sẽ càng ngày càng tốt. Bởi vì tâm quý vị tốt với tôi, tán thán tôi sẽ chuyển đổi. Có những người sẽ hủy bán, sẽ chê cười. Anh coi tiểu tử này bị đặt chuyện lớn như vậy, thật là mặt dày, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga, nói mình là học trò Dương Chấn Ninh. Sao không nói là con trai của Giê-xu luôn đi? Ông bị chuyện như vậy cũng còn hơi nhỏ. Hủy bán, chỉ trích, oán trách, châm chọc, mỉa mai, diệt tốt. Chánh báo này xấu. Y báo là tôi chuyển theo chánh báo xấu này, vậy tôi sẽ xấu luôn, đúng không? Đúng. Y báo chuyển theo chánh báo quỷ bán quý, ghét bỏ quý vị, đem tai họa đến cho quý vị, tiêu tai bồi phước cho y báo, giúp Hồ Tiểu Lâm tiêu tai. Quý vị sám hối là việc tốt như vậy, người khác còn chê cười, người khác còn không chấp nhận, người khác còn không tán đồng. Nếu không sám hối thì phía sau có việc gì đang chờ quý vị? Tội nặng báo nhẹ. để họ nói, để họ phê bình, để họ chê cười, để họ mỉa mai. Việc tốt tiêu nghiệp, y báo chuyển theo chánh báo. Tai họa đến nhanh, tai họa đến cường độ mạnh. Trước khi đến ngày đến giờ đã tiêu trừ tai họa này, thì quý vị có thể biết trước ngày giờ, đúng không? Cho nên, người khác hủy báng tôi đều hoan nghênh tiếp nhận, không phải giả vờ ngốc nghếch. Người khác mắng ông, sao ông còn vui mừng hoan hỷ tiếp nhận chứ? Giúp quý vị tiêu tai. Tai tiêu phước đến. Ai giúp quý vị tiêu tai? Chẳng phải những người này giúp tiêu tai. Quý vị khi nào phước mới hiển hiện, phước báo mới hiện tiền? Khấu đầu trước người ta đi. Cho nên tại sao phải sám hối? Nói quý vị tốt, quý vị chuyện tốt theo họ. Nói quý vị xấu, giúp quý vị tiêu tai. Cho nên sám trừ nghiệp chứng là thượng thượng pháp. Một cái duyên sám trừ này sẽ khiến y báo liên hệ được với chánh báo. Hôm nay tôi đến đây nói, tất cả người nghe đều là chánh báo. Tôi là y báo của tất cả người nghe. Quý vị tán thán tôi tốt lên, quý vị hủy báng tôi tiêu nghiệp. Cớ sao không làm? Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Phật Pháp là sống động. Đừng sợ người khác chê cười là việc tốt. Cũng đừng sợ người khác tán thán là việc tốt. Khi ta không động niệm, thế nào là hủy báng, thế nào là tán thán, không có bản thân. Chính bởi vì quý vị có ý niệm, quý vị sẽ có sĩ diện của chính mình, quý vị ái ngại, xong luôn. Quý vị đem hủy báng và tán thán chia thành hai pháp. Sau khi chia thành hai pháp, mạt na của quý vị đang chấp trước. Cho nên, việc sửa lỗi, chúng ta còn phải thảo luận thêm bước nữa, bởi vì lần này đến Hồng Kông, hôm nay là ngày cuối cùng. Có thể về việc sửa lỗi chắc chắn không phải là việc một sớm một chiều. Bởi vậy, ở đây tôi muốn nhắc nhở mọi người một điều. Giống như Cừ Bá Ngọc vậy, đạo tiên sinh đến 50 tuổi còn nhìn thấy những lỗi lầm của tuổi 49. Cho nên việc thứ ba của sửa lỗi, nhất định phải trừ bỏ ý niệm thoáng chốc là xong. Tôi có thể cấp tốc sửa lỗi không? Không thể nào. Cho nên phải có sự chuẩn bị lâu dài. Lần lượt sửa đổi, cần mẫn, không ngừng, không được giải đãi, từng cái mà sửa. Lỗi lầm lúc 8 giờ thì 9 giờ sửa, lỗi lầm lúc 9 giờ thì 10 giờ sửa, lỗi lầm buổi sáng thì buổi chiều sửa, lỗi lầm sáng sớm thì chiều tối sửa, ngày ngày biết lỗi, ngày ngày sửa lỗi, nắm chắc không buông. Như thế nào? Quý vị thành thánh, thành hiền. Thành thánh, thành hiền từ độ rồi, đến Tây Phương làm Phật làm Tổ. Cha mẹ quý vị đã sanh ra cho thế giới này một vị Phật. Cha mẹ quý vị tu được phước lớn, một người thành Phật, chính tổ thăng thiên đã viên mãn. Cho nên, thực sự thực hành hiếu đạo phải thực hành trong việc sửa lỗi. Nói đi nói lại vẫn thế, con cái sửa lỗi cha mẹ sẽ có phước. Vì là điều thiện lớn nhất. Người không phải thánh hiền, không sai sao được. Sai mà biết sửa, điều thiện lớn nhất. Cha mẹ đã đem đến cho thế giới này một tấm gương biết sửa lỗi. Bây giờ người đời không biết sửa lỗi, chúng ta làm được. Không có cha mẹ, quý vị có trên thế giới này biểu diễn làm sao sửa lỗi cho mọi người không? Khi hữu khó gặp, bây giờ sửa lỗi. Chính bởi vì ít nên mới đáng quý. Tích trữ hàng hiếm. Cha mẹ đã sanh được một người biết sửa lỗi, trên thế giới biểu diễn việc sửa lỗi cho mọi người, giảng giải việc sửa lỗi cho mọi người, biểu diễn ra việc sửa lỗi cho mọi người. Quý vị có cần về nhà rửa chân cho cha mẹ mình không? Quý vị có cần đến ngày sinh nhật khấu đầu trước cha mẹ mình không? Phước báo sớm đã đến với cha mẹ. Họ tu được phước lớn, họ đem đến cho thế giới người con trai sửa lỗi, người con gái sửa lỗi. Chẳng phải sao? Cho nên, chúng ta thực sự thương cha mẹ mình, thực sự thương sư phụ thượng nhân tịnh không? Chúng ta phải làm tấm gương tốt. Tấm gương tốt là như thế nào? Sửa lỗi. Do đó, nói đi nói lại cũng thế, nhất định phải sửa lỗi. Không thể thao thao bất tuyệt, không thể ba hoa liến thoáng, không thể thêu gấm thêu hoa, không thể phong hoa tuyết quyền. Sự việc này, thứ nhất là sửa lỗi, thứ hai là sửa lỗi, thứ ba vẫn là sửa lỗi. Bỏ việc này thì chẳng gì đúng. Cho nên những việc này không phải tôi có thể chọn lựa sửa lỗi hay không, hoặc là tôi có thể chọn việc tụng kinh không, không được. Những việc này không chọn được, quý vị phải sửa. Quý vị nói tôi thích đánh bóng rổ là cậu thích đánh golf. Việc này quý vị chọn được. Quý vị nói tôi thích ăn món Tứ Xuyên hoặc ăn món Quảng Đông. Việc này chọn được. Tiêu khiển có thể lựa chọn, sửa lỗi không thể lựa chọn. Quý vị chính bởi vì lỗi lầm nên mới tới đây, cũng chính bởi vì sửa đổi lỗi lầm nên mới thoát ra được. Chỉ một đường này, không còn đường khác. Trí thủ Hoa Sơn chỉ một đường này, trí thủ Tây Phương chỉ một đường này. Việc này không quan trọng là không được. Tốn nhiều thời gian như vậy, tốn nhiều tiền bạc như vậy, tốn nhiều tinh lực như vậy để nghiên cứu kinh giáo, để học tập theo lão hòa thượng, đã làm rất nhiều công đức, đã làm rất nhiều việc thiện, kết quả lỗi lầm không sửa, chưa luận hành thiện phải sửa sai trước. Chúng ta nghiền ngẫm kỹ lưỡng những lời lão tổ tiên đã nói. Người không phải thánh hiền không sai sao được, sai mà biết sửa, điều thiện lớn nhất. Nghe có vẻ rất hay, sai mà biết sửa là điều thiện lớn nhất. Nói một cách khác, ý nghĩa phản diện quý vị hiểu không? Nếu như không sửa lỗi thì là việc ác lớn nhất. Việc ác lớn nhất, đúng không? Tổ sư Đại Đức sợ quý vị đau lòng, không muốn nói lời khó nghe. Thiên hạ lời hay Phật đã nói hết. Người nói điều thiện lớn nhất, nghe xong rất vui mừng, có phải không? Tôi nói cho quý vị điều phản diện, không sửa lỗi là điều ác lớn nhất. Đức Phật nói thập thiện nghiệp đạo kinh, Ngài không nói thập ác nghiệp đạo kinh. Nhưng quý vị phải biết học, phản diện của thập thiện chính là thập ác. Ngài không muốn tổn thương quý vị, muốn quý vị vui. Nơi có Bồ Tát, điều khiến chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Điều thiện lớn nhất thật tốt, có việc thiện mình có thể làm. Thập thiện nghiệp đạo kinh có việc thiện mình có thể làm. Thật ra là gì? Nói thẳng với quý vị. Sở dĩ nêu ra thập thiện, tức là người không tuân thủ thập thiện, đang ngày ngày tạo thập ác. Sở dĩ điều thiện lớn nhất, tức là nói với quý vị, ngày ngày tạo ác, điều ác lớn nhất. Phải biết học. Quý vị phải hiểu rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Cho nên, chúng ta không thể sống cho qua ngày, không thể dây dưa thoái thác. Những thứ này không chấp nhận một chút hư ngụy, không chấp nhận một chút giả tạo. Đây là công đức chân thật, lợi ích chân thật. Đây là cái thật, sự lỗi là thật. Một thật tất cả thật, một vọng tất cả vọng. Bởi thế, chúng ta sửa lỗi phải dẫn đầu. Bây giờ thiếu người dẫn đầu sửa lỗi. Chúng ta là đệ tử của sư phụ, là học trò của Phật Bồ Tát. Chúng ta trên thế giới này hành Bồ Tát đạo. Chúng ta phải thay chúng sanh chịu khổ cúng dường. Chúng ta phải hành Bồ Tát đạo. Chúng ta phải từ bi hỷ xả. Thật ra, nói lôi thôi rất nhiều điều như vậy là gì? Chính là sửa lỗi. Đâu có nhiều chuyện lôi thôi vậy. 37 đạo phẩm cũng vậy, từ bi hỷ xả cũng vậy. Quý vị từ cái gì? Quý vị làm sao để từ? Sửa lỗi là từ. Quý vị không sửa lỗi, quý vị từ được không? Quý vị bi, sửa lỗi thì mới có thể khởi lên tâm bi. Hỷ thì sao? Tùy hỷ công đức người khác. Quý vị ngạo mạn có lỗi không chịu sửa, có thể tùy hỷ công đức người khác sao? Xả, quý vị từ tư từ lời, bụng xỉn hạ tiền. Kiêu ngạo keo kiệt, quý vị có thể xả được cái gì? Tứ vô lượng tâm chính là sửa sai chẳng phải sao? Phản diện của thập thiện chẳng phải là lỗi lầm sao? Cho nên chúng ta phải sửa lỗi. Sửa lỗi sẽ viên mãn, sửa lỗi sẽ rốt ráo, sửa lỗi có thể thành Phật, sửa lỗi có thể đi Tây Phương. Không cần ngần ngại, không cần do dự. Đừng kinh Kim Cang hay chú Đại Bi là kinh Vô Lượng Tọa hay kinh Hoa Nghiêm. Sửa lỗi mà thôi. Sửa lỗi là thật tu đạo, thật sự đi được Tây Phương, tâm thật sự thanh tịnh, tâm thanh tịnh sẽ tương ứng với Tây Phương tịnh độ thanh tịnh. Sau khi sửa lỗi xong sẽ có hiệu quả gì? Liễu Phạm Tư Huấn, tôi đọc cho mọi người một đoạn này. Tại sao nói Liễu Phạm Tư Huấn là kinh sách? Bên trong đó có lý luận, có phương pháp, còn có chứng minh. Sau khi quý vị sửa lỗi, kinh Phật sư phụ đã nói tác dụng của kinh Phật. Một là dạy cho quý vị đạo lý, thứ hai dạy quý vị phương pháp sửa lỗi, thứ ba chứng minh cho quý vị. Khi quý vị sửa thật rồi, quý vị quay lại xem kinh sách này. Cảnh giới này tôi có rồi, sẽ được khích lệ bội phần. Cũng giống như đáp án chính xác trong trường hợp chúng ta hiện nay vậy. Ra đề thi cho quý vị, phần sau cùng của quyển sách có kèm phần đáp án chính xác. A, B, C, D quý vị chọn đúng rồi, đáp án chính xác. Tiêu sư Liễu Phạm cho chúng ta đáp án chính xác của việc sửa lỗi là gì? Trong kinh sách đều có. Quý vị nói nó không phải kinh sách được sao? Nhất tâm sám hối, ngày đêm không quên. Trải qua một tuần, hai tuần, cho đến một tháng, hai tháng, ba tháng, ắt sẽ hiệu nghiệm, chắc chắn sẽ có kết quả. Hoặc lòng thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, vui vẻ, tâm trạng sảng khoái, tâm thần khoáng đạt, tấm lòng rộng mở, không than thở sầu đau như vậy nữa. Hoặc trí huệ bừng sáng, có trí huệ rồi, có việc xảy ra sẽ biết nhìn nhận, biết rõ phải nên nghĩ thế nào. Những việc rối ren khởi niệm liền thông, những việc vô cùng phức tạp, cành lá đang chen xoay vòng vòng, không rõ ràng, không bỏ được, rối như tư giò rối ren, khởi niệm liền thông, không cần động não, khiến quý vị động não liền biết được nên làm thế nào. Tiên sinh Địa Phạm đã nêu ra cho chúng ta, sau khi sửa lỗi thì sẽ có quả báo thù thắng như vậy. Hoặc gặp oán thù đều hóa giận thành vui, điều này tôi trải nghiệm quá nhiều, bởi vì tôi làm ăn thì ngày ngày kết oán với người ta. Thực sự như vậy, quý vị coi, người nợ tiền bếp của tôi, hợp đồng 122 vạn, chỉ đưa tôi có 25 vạn đó, nợ tôi 98 vạn, lần trước tôi trình bày với mọi người rồi. Hóa giận thành vui, gọi điện cho họ, tức không chịu được, hóa giận thành vui, tâm sân hận hạ xuống. Gọi điện thoại cho họ, cậu biết nói đùa. Tiểu tử, anh cứ khảo nghiệm tôi, anh không đưa tôi tiền, tôi nói cho anh nghe, đợi tôi thành Phật rồi. Người đầu tiên tôi độ là anh, không có anh tôi thành tựu được sao? Quý vị coi, hóa giận thành vui. Hoặc mơ thấy ói giật đen. Hoặc mơ dạng thánh tiên hiền, nằm mơ thấy lão hòa thượng Tịnh Không đưa tay tiếp dẫn giảng kinh cho quý vị. Những điều này tôi đều thấy qua, hoặc thấy nhẹ nhàng bay bổng, bay lượn trong không trung. Có những người, đặc biệt là đồng bào nữ, họ sẽ có cảm giác này, tôi bay bổng trong không trung. Hoặc thấy tràng phan bảo cái. Tràng phan bảo cái để làm gì? Logo của Phật Pháp. Nhãn hiệu đăng ký của Phật Pháp là tràng phan bảo cái. Quý vị mơ thấy Phật Pháp, đủ chuyện thù thắng, đều chứng tỏ tội lỗi tiêu trừ. Đều là tội lỗi tiêu trừ. Quý vị coi, tiên sinh Liễu Phàm nói cho quý vị 8 điều này. Quý vị đối chiếu, không nhất định chỉ 8 điều này, ông lấy ví dụ thôi. Sau khi tôi học Phật, thường hay mơ thấy sư phụ mắng tôi trong mộng. Đó cũng là việc thù thắng. Cũng tốt hơn mơ thấy lấy vợ. Đó là tham sân si mạng. Đây là giúp quý vị. Tôi thực sự, tôi thường mơ thấy lão hòa thượng vô cùng nghiêm khắc. Tôi ở trước mặt ngài, đến lúc tỉnh dậy thì chưa từng có. Tiểu Lâm còn tốt tốt tốt, rất là tốt gì gì đó. Hễ vào trong mơ thì không được. Thì vô cùng nghiêm khắc. Đã mơ đến mấy lần. Chứng tỏ tội lỗi tiêu trừ. Quý vị muốn mơ thấy lão hòa thượng, quý vị toàn thân nghiệp chướng, muốn mơ thấy ai mà mơ? Mơ thấy Ma Dương Ba Tuần, còn có lý nếu không chịu sửa. Nếu không sửa thì thế nào? Không sửa thì ông cụ cũng viết ra cho quý vị. Thế nhưng nếu người lỗi lầm sâu nặng, cũng có triệu chứng, cũng có phản ứng, tâm thần hỗn loạn bế tắc, hôn hôn trầm trầm, không ngẩng đầu lên nổi, không có tinh thần, chớp mắt liền quên, lời vừa nói xong liền quên mất. Người vừa mới gặp xong đã không gọi được tên, đồ vật vừa mới để đâu liền quên mất, bếp ga trong nhà đã khóa chưa, xe đã khóa chưa, chớp mắt liền quên. Quý vị phải đề cao cảnh giác. Lúc nãy ai vừa gọi điện thoại cho tôi ha? Tối hôm qua ăn cơm chung với ai? Lúc ăn cơm họ đã đưa cho tôi tài liệu gì? Chớp mắt liền quên. Tội lỗi sâu nặng cũng có triệu chứng. Quý vị đừng hàm hồ. Đây đều là Phật Bồ Tát độ quý vị. Quý vị có thể chớp mắt liền quên, hoặc vô sự mà thường sanh phiền não. Lửa vô minh. Buổi sáng thức dậy, bỗng thấy không vui, cũng chẳng ai trêu quý vị, bực bội. Hoặc gặp quân tử liền thẹn thùng xấu hổ. Quý vị nhìn thấy người tốt, nhìn thấy lão hòa thượng thì ngại ngùng đỏ mặt, càng lùi lại về phía sau, không dám tiến lên trước. Sau khi gặp mặt không cười, mà lại lùi về sau, noãn nhiên tiêu tử. Noãn có nghĩa là gì? Tra từ điển, vì hổ thẹn mà đỏ mặt, tử sa sút tinh thần. Có. Tôi thực sự gặp rồi. Tôi nói sư phụ của tôi là Pháp Sư Tịnh Không. Không chấp nhận. Tôi nói, chúng ta cùng nhau đi gặp Lão Hòa Thượng nha. Không đi đâu, không đi đâu, thẹn thùng xấu hổ. Quý vị không muốn gặp Ngài. Hoặc gặp quân tử, liền thẹn thùng xấu hổ. Có nghĩa là sao? Người có tội lỗi sâu nặng cũng có triệu chứng. Có hiện tượng này, quý vị phải cảnh giác sắp rồi. Cái gì sắp rồi? Ác báo sắp đến rồi. Hoặc nghe chánh luận mà không thích, quý vị nói với họ nào là nhân quả sửa sai, họ sẽ không vui, né qua một bên. Quý vị phải từ bi. Trách nhiệm quý vị tới rồi, bạn bè quý vị có dạng người này thì phải độ họ, nghe chánh luận mà không vui. Trong thiên hạ không có gì chính xác hơn điều này nữa. Quý vị nghe sao lại còn bực, còn không vui? Không quan tâm cũng là ác. Nghe chánh luận mà không thích. Tôi không thích nhưng cũng không phải không vui. Tôi không quan tâm, tôi không có cảm giác được không? Không có cảm giác đó là ác báo sắp hiện tiền. Quý vị phải thích mới được. Quý vị coi tôi không vui, đến không có cảm giác, đến thích. Ba giai đoạn này, tiên sinh Liệu Phạm nói không thích tức là biểu hiện tội lỗi sâu nặng. Huống hồ chi còn nói là không vui. Các bạn ngồi đây, đây không phải là nói đùa đâu. Liệu Phạm tứ huấn do Lão Hòa Thượng ấn quan, Lão Hòa Thượng Tịnh Không giới thiệu. Có sai được không? Nếu sai, các ngài còn giới thiệu chúng ta học sao? Hoặc giúp người lại bị quán trách. Tôi gặp chuyện này quá nhiều. Tặng bánh trung thu người ta mắng chúng tôi. Gửi người ta pháp bảo, người ta liền mắng chúng ta. Thật đấy, chúng tôi đến nhà phục vụ tặng người ta đệ tử khuy. Người ta gọi điện thoại tới. Các anh làm trò gì vậy? Lo sửa bếp cho tốt có được không? Cái này đã là thời nào rồi? Các anh còn làm chuyện mê tín phong kiến. Quý vị coi, giúp người lại bị quán trách. Nghĩa là sao? Tội lỗi sâu nặng cũng có triệu chứng. Những người gọi điện thoại mắng quý vị chẳng phải là Bồ Tát sao? Nếu không, làm sao quý vị biết mình bệnh nặng tới đâu? Hoặc nằm mộng điên đảo, ác mộng ma quỷ, những giấc mộng bất khả tư nghị, căn bản là những chuyện không chút liên quan. Những người bắn Đại Bác cũng không tới, quý vị đều mơ thấy nằm mộng điên đảo. Thậm chí là càng nghiêm trọng hơn là giọng ngôn thất chí. Tôi là bị cái này nói năng bậy bạ, không suy nghĩ. Mở miệng là nói, thất chí mất kiểm soát. Ăn nói hàm hồ cũng không gì điều gì, mong điều gì, không mong gì hết. Nói cho sướng miệng sao? Cho sướng miệng. Sướng chưa? Sướng rồi. Mong điều gì, không mong gì hết. Giọng ngôn thất chí, nếu quý vị có mục đích, hoặc là gạt chút tiền, hoặc là gạt chút tình, không gì cái này. Hoặc là gạt chút danh cũng không gì cái này, chỉ nói cho sướng miệng. Quý vị nói hút thuốc để làm gì? Giọng ngôn thức chí, hút thuốc cũng không gì gì hết, chỉ thấy đỡ ghiền thoải mái. Giọng ngôn thức chí đều là tướng của tội ác. Đây đều là tướng biểu hiện của tội ác. Nếu đã như vậy, một khi đã như vậy, phải liền phấn chấn, lập tức phải phấn đấu tự cường, chấn chỉnh trở lại. Bỏ cũ cầu mới, phải thay đổi. Đừng nên trễ nải, quý vị nhất định đừng làm gian dở đời mình. Quý vị nói sách Liệu Phạm tu huấn hay biết mấy, sửa lỗi sẽ có những cảnh tượng thù thắng gì xảy ra. Không sửa lỗi thì có những cảnh tượng gì xuất hiện, đều trình bày rõ ràng cho quý vị. Ơn đó còn nặng hơn cha mẹ vạn phần. Cho nên, chúng ta cảm tạ những đại đức này, cảm tạ những tổ sư này, từ bi với những chúng sanh bằng pháp mà kiếp, đem kinh sách tốt như vậy giới thiệu cho chúng ta. Hơn nữa, hầu như người người có thể đọc hiểu, người người có thể hiểu rõ. Cho nên, chúng ta nhất định phải nghe lời, như tiên sinh Liễu Phạm nói, phải liền phấn chấn, bỏ cũ cầu mới, đừng nên trễ nải. Phải phát một niệm mãnh liệt, tội lỗi trăm năm có thể tiêu trừ. Điều do chính mình, không có gì của người khác. Quý vị coi, tiên sinh Liễu Phạm, tại sao nói là chánh pháp, làm trong sạch ý mình. Quý vị coi, nhất tâm sám hối, đêm ngày không quên. Đây là việc của chính mình, một niềm mãnh liệt tội lỗi trăm năm tiêu trừ, đây là việc của chính mình. Phải liền phấn chấn bỏ cũ cầu mới, vẫn là việc của chính mình. Thiên hạ, việc vua vưu nhan chi học vấn, không oán trách người khác, đó chính là học vấn. Học vấn thực sự là không oán trách người khác, cũng vô tự thị chi hào kiệt. Làm gì có chuyện cho mình là đúng, chính bởi vì là hào kiệt, họ mới không cho mình là đúng. Chính bởi vì không cho mình là đúng, quý vị mới là hào kiệt. Cho nên Liễu Phạm Tứ Huấn phải đọc lầu, phải làm được, phải thực hiện trong cuộc sống. Đây là một quyển sách hay, ngàn năm khó gặp. Cụ thể thực hành thế nào? Đệ tử quy, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên và cả Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Luôn vì gặp duyên khác nhau, dù sao tôi đọc Liễu Phạm Tứ Huấn thì vô cùng khế cơ. Tôi cảm thấy đặc biệt được thọ dụng, cũng được một là tất cả. Cho nên Lão Hòa Thượng thường nói với tôi, con nói xem thể hội của con khi học Liễu Phạm, đối chiếu những câu kinh này con giảng cho mọi người nghe con đã thế nào, kết hợp ví dụ của con để nói với mọi người. Chính là một tình hình như vậy. Cho nên mọi người chúng ta nhiều lần nhấn mạnh, có người nói cảm ơn và sửa lỗi có quan hệ gì? Tôi đã nói bao nhiêu lần? Sở dĩ có thể cảm ơn tức là vì lỗi lầm đã sửa. Chính bởi vì lỗi lầm đã sửa, tôi mới biết cảm ơn. Chính bởi vì quý vị đã sửa lỗi lầm, cho nên mới biết cảm ơn. Chính bởi vì quý vị bắt đầu cảm ơn, lỗi lầm quý vị mới bắt đầu sửa. Quý vị thấy đúng không? Buông bỏ tự tư tự lợi, đông khách vắng khách, lỗi lầm này đã sửa được. Cho nên ở đây, tôi cũng có thư của vài quần chúng gửi đến. Tôi đã nói với mọi người rất nhiều lần rằng phòng dịch vụ bảo hành, tôi sửa tên lại thành phòng xã đắc. Sau khi sửa thành phòng xã đắc, mỗi năm chi tiêu 100 vạn để họ đi cứu tế gia đình khó khăn, hộ khó khăn. Chân thật niệm Phật. Học viện Giáo dục Phật Đà trực tuyến hoan nghênh sao chép công đức vô lượng. A Di Đà Phật. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.